Mưa kéo dài suốt 3 ngày liền, thành phố như bị phủ bởi một lớp sương lạnh màu xám bạc. Những chuyến xe bus buổi sáng đông nghẹt hơi nước, kính cửa mờ đi vì hơi thở của người ngồi bên trong. Tuấn ngồi ở hàng ghế cuối, đeo tai nghe nhưng không mở nhạc. Điện thoại trên tay vẫn dừng ở đoạn chat với Thảo Nguyên. Tin nhắn cuối cùng từ tối qua, người anh đợi tới rồi. Anh đã đọc nó ít nhất 30 lần. Mỗi lần đọc lại vẫn thấy tim mình rung lên rất nhẹ. Một cảm giác vừa vui vừa sợ, giống như đứng ở mép nước sâu nhưng vẫn muốn bước thêm một bước nữa. Chiếc xe bus thắng gấp ở ngã tư, một cô bé đứng gần đó loạng choạng suýt ngã. Tuấn vô thức đưa tay đỡ. Cảm ơn anh. Không sao, lại là câu đó. Anh tự cười mình. Có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ bỏ được thói quen ấy. Ngoài cửa kính, trời vẫn mưa. Tuấn chống đầu nhìn những hàng cây lùi về phía sau. Đêm qua anh gần như không ngủ. Sau khi ăn mì cùng Thảo Nguyên, cả hai ngồi nói chuyện đến tận lúc quán chuẩn bị đóng cửa. Chủ yếu là những chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức bình thường chẳng ai nhớ. Cô kể mình hay thức khuya vì khó ngủ. Anh kể hồi cấp 3 từng ngủ quên trong giờ kiểm tra rồi vẫn được điểm khá vì chép nhầm đáp án đúng. Cô nói mình ghét bị người khác hỏi đang ở đâu, đi với ai. Anh hỏi, vậy nếu người yêu lo thì sao? Thảo Nguyên im vài giây rồi đáp rất nhỏ. Lo khác với kiểm soát. Lúc nói câu đó, ánh mắt cô nhìn ra ngoài trời mưa, xa xăm như đang nhớ lại chuyện gì đó. Tuấn đã không hỏi thêm. Anh có cảm giác cô là kiểu người càng bị hỏi nhiều càng im lặng, mà anh thì không muốn cô im lặng với mình. Tiếng chuông điện thoại kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Tin nhắn mới. Từ Thảo Nguyên. Anh ngủ chưa? Tuấn nhìn đồng hồ trên góc màn hình. 7 giờ 12 sáng, anh bật cười thành tiếng khiến bác Tài nhìn lên gương chiếu hậu. Ngón tay anh gõ rất nhanh. Anh đang trên xe bus. Còn em, xin gần như ngay lập tức. Đang trốn tiết. Tuấn nhớn mày. Hư vậy. Mưa buồn ngủ. Lý do hợp lý ghê. 3 dấu chấm hiện lên rồi biến mất vài lần. Rất lâu sau, cô mới nhắn tiếp. Anh có bao giờ thấy một ngày quá dài chưa? Tuấn đọc câu đó xong thì im lặng. Chiếc xe bus chạy ngang qua cây cầu phủ đầy hơi nước. Bầu trời xám đến mức gần như trắng bệch. Anh gõ chậm hơn. Có. Lúc nào? Tuấn tựa đầu vào kính xe lạnh ngắt, rồi trả lời, lúc không có gì để chờ. Bên kia không xin ngay, Tuấn cũng không nhắn thêm. Anh không biết vì sao mình lại nói thật. Bình thường anh rất giỏi biến mọi thứ thành trò đùa, nhưng với Thảo Nguyên, có những lúc anh không muốn cười. Buổi chiều, khoa thiết kế tổ chức triển lãm mini cho sinh viên năm nhất. Hành lang treo đầy tranh sketch, ảnh film và poster thiết kế. Mùi giấy mới in hòa với mùi gỗ ẩm sau mưa. Tuấn đứng trước khu nhà A với ly cà phê nóng trên tay. Mình nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Mày học IT hay học thiết kế vậy? Học cách trưởng thành. Nghe mắc ói thật. Tuấn cười. Đi về đi. Tao tò mò con bé đó thôi. Biến, mình chưa kịp trả lời thì tiếng nhạc acoustic vang lên từ cuối hành lang. Sinh viên tụ tập khá đông, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch còn ướt nước mưa tạo cảm giác như một cảnh phim cũ. Rồi Tuấn nhìn thấy Thảo Nguyên. Cô đứng trên chiếc ghế nhỏ cạnh khu trưng bày tranh. Tóc xõa xuống vai, áo len màu kem rộng hơn người cô một chút. Trên tay là máy ảnh film màu bạc. Cô đang cúi người chỉnh góc chụp cho một bức ảnh treo trên tường. Khoảnh khắc ấy, Tuấn bỗng quên mất mình đang đứng cạnh. Quên cả tiếng người xung quanh. Chỉ còn lại ánh đèn vàng và cô gái trước mặt. Mình huých vai anh. Tao hiểu rồi. Hiểu gì? Mày xong thật rồi. Tuấn không đáp, vì hình như đúng là vậy thật. Anh tới thật à? Thảo Nguyên nhìn anh khi anh bước tới gần. Anh thích nghệ thuật. Anh nhìn tranh như nhìn code vậy. Em đánh giá thấp tâm hồn anh quá. Cô cười nhẹ. Anh uống gì vậy? Cà phê? Đắng không? Vậy sao còn uống? Tuấn im vài giây, rồi nhún vai. Quen rồi. Ánh mắt Thảo Nguyên khẽ trùng xuống. Cô nhìn ly cà phê trong tay anh rất lâu rồi mới nói. Anh hay nói mấy câu giống người có nhiều chuyện. Còn em giống người giấu nhiều chuyện. Không khí bỗng im lại. Tiếng guitar ở cuối hành lang vang lên một đoạn ballad rất buồn. Mưa lại bắt đầu rơi ngoài sân trường. Thảo Nguyên quay đi trước. Đi theo em. Hả? Em cho anh xem cái này. Cô dẫn anh lên tầng 3 khu triển lãm. Nơi đó yên tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ có vài bóng đèn trắng sáng nhạt và tiếng mưa đập lên cửa kính. Cuối hành lang là một góc trưng bày ảnh film. Những tấm ảnh được treo bằng kẹp gỗ nhỏ trên sợi dây đèn vàng. Tuấn bước chậm lại, rồi dừng hẳn. Ở giữa dãy ảnh có một tấm chụp trạm xe bus dưới mưa. Một người con trai đứng cầm dù quay lưng về phía máy ảnh, không nhìn rõ mặt, nhưng Tuấn nhận ra ngay là anh. Em chụp lúc nào vậy? Lúc anh không để ý. Anh nổi tiếng ghê. Không. Thảo Nguyên nhìn bức ảnh. Chỉ là em thấy cảnh đó đẹp. Cảnh hai người. Cô quay sang nhìn anh. Tuấn bật cười trước. Đùa thôi. Nhưng lần này Thảo Nguyên không cười. Cô bước lại gần bức ảnh. Giọng nhỏ đi rất nhiều. Có những người nhìn từ phía sau còn cô đơn hơn lúc họ quay mặt lại. Tuấn sững người. Anh nhìn cô vài giây rồi khẽ cười nhạt. Em học thiết kế hay học đọc suy nghĩ người khác vậy? Anh thấy em nói sai á? Ngoài cửa kính, mưa đập mạnh hơn. Ánh đèn từ sân trường hắt lên gương mặt cô một màu rất nhạt. Tuấn không trả lời ngay, vì trong khoảnh khắc đó, anh thật sự thấy mình bị nhìn thấu. Một cảm giác rất lạ, vừa muốn tránh đi, vừa muốn đứng yên thêm chút nữa. Tối, triển lãm kết thúc gần 9 giờ. Sinh viên lần lượt ra về, mưa vẫn chưa ngừng. Thảo Nguyên ngồi xổm trước cửa khu nhà A, loay hoay với chiếc máy ảnh film. Hỏng á? Tuấn đứng cạnh cô, pin yếu, để anh xem. Anh biết sửa, anh học IT mà. Liên quan gì? Anh biết giả vờ chuyên nghiệp. Cô bật cười thành tiếng. Tuấn nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay cô. Đầu ngón tay hai người chạm nhau rất nhẹ, chỉ một chút thôi, nhưng đủ khiến cả hai cùng im lặng vài giây. Tiếng mưa ngoài hiên nghe rõ đến kỳ lạ. Thảo Nguyên rút tay về trước, khẽ kéo tay áo, che nửa bàn tay như thói quen. Mai em đem sửa sau cũng được. Ừ, Tuấn trả máy lại cho cô. Rồi cả hai cùng đứng nhìn màn mưa trắng xóa trước sân trường. Anh này. Hửm, nếu có một ngày, một người tự nhiên biến mất thì sao? Tuấn quay sang. Biến mất? Ừ, kiểu không liên lạc nữa. Anh cười nhẹ. Chắc buồn. Rồi sao nữa? Rồi, Tuấn nhìn mưa rơi ngoài sân. Vẫn phải sống thôi. Anh nói nhẹ thật, không nhẹ đâu. Giọng anh nhỏ đi, chỉ là anh quen rồi. Thảo Nguyên im lặng. Gió lạnh lùa qua hành lang, một vài giọt mưa hắt vào vai áo cô. Rất lâu sau, cô mới hỏi. Anh từng bị bỏ lại à? Tuấn cười. Theo phản xạ. Theo đúng cách, anh vẫn luôn làm. Nghe như phim quá. Anh né tránh câu hỏi hả? Ừ. Vì sao? Tuấn nhìn cô vài giây, rồi khẽ đáp. Vì nếu nói thật, chắc sẽ buồn lắm. Ánh mắt Thảo Nguyên trùm xuống rất nhẹ. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Tuấn thấy trong mắt cô có thứ gì đó giống đau lòng. Không rõ cho anh hay cho chính cô. Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang khoảng lặng. Thảo Nguyên nhìn màn hình rồi tắt ngay. Nhưng Tuấn vẫn kịp thấy, mó. Không hiểu sao sắc mặt cô thay đổi rất nhanh, vai hơi cứng lại, ánh mắt cũng lạnh đi. Em phải về. Anh đưa em ra trạm nhé. Không cần đâu. Câu trả lời đến quá nhanh, quá tự nhiên, như thể cô đã quen từ chối người khác. Thảo Nguyên đứng dậy kéo ba lô lên vai. Em không thích phiền người khác. Anh tự nguyện mà. Vẫn không thích. Tuấn nhìn cô vài giây rồi cười nhẹ. Được, anh lùi lại nửa bước. Anh không ép. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Thảo Nguyên hơi dao động, rất nhỏ thôi. Như thể cô không ngờ anh lại dừng đúng lúc như vậy. Mưa ngoài trời ngày càng lớn. Cô đứng yên vài giây rồi khẽ nói. Cảm ơn. Vì không cố giữ người khác lại. Tuấn bật cười. Nghe anh giống người hay níu kéo lắm hả? Thảo Nguyên nhìn anh. Rồi rất khẽ. Em nghĩ, nếu anh thật sự muốn giữ ai đó, anh sẽ đau nhiều lắm. Tim Tuấn bỗng nặng đi. Nhưng anh vẫn cười, như mọi khi. Em coi thường sức chịu đựng của anh quá. Thảo Nguyên không đáp nữa. Cô quay người bước xuống cầu thang. Bóng lưng nhỏ dần trong ánh đèn trắng lạnh. Tuấn đứng yên dưới hành lang rất lâu. Cho tới khi điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới từ số lạ. Không tên, không ảnh đại diện. Chỉ có một câu. Tránh xa Thảo Nguyên ra.